Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều nay sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có dự án luật tư pháp người chưa thành niên và dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Tọa đàm giao thoa lịch sử và ký ức Việt Pháp về Điện Biên Phủ, chia sẻ những ký ức về tinh thần hòa hiếu của Việt Nam từ chiến trường Điện Biên Phủ. Gia tăng tình trạng lừa đảo người dân trong đợt cao điểm quyết toán thuế. Trong phần tin quốc tế, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ tấn công của Iran vào Israel. Những cửa hiệu bánh mì đầu tiên mở cửa trở lại ở phía bắc Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm ở nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, phiên họp nhằm nhìn lại cả quá trình 40 năm đổi mới, tuy nhiên đã có các lần tổng kết trước, nhất là tổng kết 30 năm gần đây. Do đó, lần này tập trung chủ yếu vào 10 năm gần đây để khái quát đánh giá chung, rút ra những bài học kinh nghiệm cho cả quá trình 40 năm đổi mới, cũng như nhận diện những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới. Trên tinh thần là, kế thừa các kết quả của các lần tổng kết trước, có những nhận thức gì mới có thể đổi mới bổ sung, từ đó có những nhận thức đánh giá chung cho cả quá trình 40 năm. Nhắc lại phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến năm 2025, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 50 năm thống nhất đất nước, cần hoàn thiện cơ bản hệ thống lý luận về đường lối đổi mới. Đến năm 2030, trên cơ sở tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, có thể bổ sung, phát triển cương lĩnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, bổ sung, làm phong phú và tiến thêm một bước để hoàn thiện hơn nền tảng tư tưởng của Đảng. Và đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, trong quá trình tổng kết đánh giá, cần tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, từ đó đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng giải pháp cho giai đoạn tới. Và đặc biệt quan trọng là cần có những đề xuất kiến nghị góp phần xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng tới đây. Dự kiến, đề cương chi tiết, báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam sẽ trình Hội nghị Trung ương thảo luận cho ý kiến vào tháng 5 tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Cuba, chiều qua theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana, một biểu tượng tình cảm hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.
Tháng 2 năm 2003, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và khuôn viên được khởi công xây dựng theo thiết kế và chỉ đạo kỹ thuật của kiến trúc sư Joe Diaz, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam. Công trình được khánh thành vào ngày 19 tháng 5 năm 2003, nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu khi đến dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang bày tỏ cảm ơn đất nước Cuba và cá nhân kiến trúc sư Joe Diaz đã dành những tình cảm rất đặc biệt cho Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xây dựng và giữ gìn công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, tất cả những điều tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh và những điều lớn lao trong những cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam đều được thể hiện trong công trình này, đồng thời thể hiện được tình cảm hữu nghị đặc biệt của nhân dân Việt Nam và nhân dân Cuba. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba sẽ tiếp tục được lan tỏa.
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay, diễn ra trong 4 ngày. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược, dự án luật di sản văn hóa sửa đổi, dự án luật tư pháp người chưa thành niên, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, dự án luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Về công tác giám sát, đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 và các nội dung giám sát quan trọng khác. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về phương án xử lý nguồn tiền thực hiện phán quyết của trọng tài quốc tế về vụ kiện hợp đồng dầu khí lô số 01 và 02. Xem xét tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023 và cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa Đắk Nông đến Trơn Thành, Bình Phước. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức tọa đàm giao thoa lịch sử và ký ức Việt Pháp về Điện Biên Phủ nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 200 khách mời, trong đó có sự hiện diện của nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử, chính trị, ngoại giao, bạn bè Pháp yêu mến Việt Nam và đại diện bà con kiều bào sinh sống tại Pháp. Đặc biệt, tọa đàm lần này có sự tham dự của cựu binh Pháp William Chilardi cùng cựu đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanche-Maison và cựu tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh Gérard Bovino. Theo giáo sư Pierre Journaud, giảng viên chuyên ngành lịch sử đương đại tại Đại học Paul Valéry Montpellier III, chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của sự đồng lòng của nhân dân Việt Nam, là thành quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao.
Je pense que ça répond effectivement à une stratégie qui a été élaborée au plus haut niveau.
Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của chiến lược quân sự đỉnh cao được hoạch định bởi Bộ Chính trị, bởi Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là sự kết hợp thống nhất và hiệu quả giữa ba mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao. Ngoài ra, chiến thắng này còn là biểu tượng của sự đồng lòng của toàn dân tộc, không chỉ những người lính mà toàn thể các tầng lớp xã hội hy sinh thân mình để vận chuyển đạn dược, nhu yếu phẩm và thuốc men, sửa chữa đường xá.
Chia sẻ cùng quan điểm với giáo sư Pierre Journaud, ông Eric Coudray, phó giáo sư lịch sử và địa lý tại trường Gabriel Fauré d'Annecy, tiến sĩ lịch sử đương đại, khẳng định quân đội nhân dân Việt Nam tại thời điểm đó không có nhiều lợi thế về lực lượng và khí tài hiện đại như lực lượng viện chính Pháp, nhưng lại giành được thắng lợi chấn động địa cầu.
La bataille de Dien Bien Phu est une surprise pour beaucoup de Français. La défaite est une surprise.
Sự thất bại của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ là điều bất ngờ đối với nhiều người Pháp, nhưng đối với lực lượng viễn chinh Pháp, đây là điều mà đã được dự đoán trước. Quân đội nhân dân Việt Nam với xuất phát điểm chỉ vài nghìn người vào năm 45 với trang bị thô sơ và lạc hậu đã nhanh chóng trưởng thành một đội quân hiện đại, chỉnh tề và hiệu quả. Trong khi đó, quân đội Pháp đã trở nên chán chường với một cuộc chiến không thuộc về nước Pháp.
Alors que les Français se sont usés pour une guerre qui n'était pas la leur.
Theo cựu phóng viên báo Nhân Đạo, thường trú tại Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1986, Daniel Roussel, chiến thắng của Việt Nam trên trận địa Điện Biên Phủ đã mang lại những hy vọng cho các dân tộc thuộc địa.
C'est pas par chance. que JAP, l'armée populaire du Vietnam, a remporté cette victoire.
Chiến thắng Điện Biên Phủ của quân đội nhân dân Việt Nam không bao hàm yếu tố may mắn. Khi tướng Giáp quyết định tổng tiến công, ông hoàn toàn nắm chắc chiến thắng. Và chiến thắng Điện Biên Phủ đã vượt qua khuôn khổ một cuộc chiến, đánh dấu kết thúc của thời kỳ thực dân, ảnh hưởng vang dội đến các quốc gia đang chịu ách đô hộ của thực dân, cụ thể là các dân tộc tại lục địa đen, Bắc Phi, Nam Mỹ.
Dans le Maghreb, dans l'Amérique du Sud.
70 năm đã qua, chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn mãi vang dội. Hai dân tộc Việt Nam và Pháp đã cùng nhau nỗ lực vượt qua những thăng trầm của lịch sử, góp phần đưa quan hệ giữa hai quốc gia ngày một vững chắc, cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng.
Thưa quý vị và các bạn, là giao điểm của các tuyến giao thông nối đồng bằng Bắc Bộ trên khu Việt Bắc, liên khu 3, 4 với chiến trường Điện Biên Phủ. Ngã ba Cò Nòi thuộc địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là nút giao thông trọng điểm, được ví như yết hầu trên tuyến lửa. Nơi đây máu cuộc biết bao cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong và nhân dân đã đổ xuống, góp phần viết nên khúc tráng ca bất tử cho chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Ngày nay, ngã ba Cò Nòi đã trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Phóng sự của phóng viên Trấn Long thường trú tại khu vực Tây Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Con chưa về đây, con nơi hiền thuộc.
Để chi viện cho cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở Điện Biên Phủ, một mạng lưới vận tải gồm 3 tuyến chính được hình thành và đều phải qua cửa ải ngã ba Cò Nòi. Quân Pháp xác định đây là yết hầu, tử huyệt của tuyến cung cấp vũ khí, lương thực của Việt Minh lên Điện Biên, nên đã ra lệnh cho không quân Pháp ở Đông Dương bằng mọi cách phải biến ngã ba Cò Nòi Sơn La thành bãi lầy. Ngã ba Cò Nòi từ đó trở thành tọa độ lửa, nơi diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa ta và địch. Với quyết tâm bảo vệ thông suốt con đường huyết mạch, hơn 18.000 lượt thanh niên xung phong đã được huy động từ khắp các địa phương lên đường phục vụ chiến dịch. Trong đó, thường trực tại ngã ba Cò Nòi khoảng 1.000 người thuộc đội 34 và đội 40. Bà Nguyễn Thị Nụ, cựu thanh niên xung phong năm ấy cho biết, từ thời điểm đầu năm 1954 cho đến khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, không ngày nào ngã ba Cò Nòi im tiếng bom đạn. Trung bình, mỗi ngày đêm diễn ra hàng chục cuộc đánh phá với các loại bom nổ chậm, bom napalm, bom bươm bướm, hòng bóp chết tinh thần, ý chí chiến đấu của quân và dân ta. Ban ngày mọi người phải sơ tán, đến đêm thì cùng nhau ra sửa chữa, làm đường để ngay đêm đó bộ đội, dân quân, xe vận chuyển vũ khí, lương thực đi qua trước khi trời sáng.
Lúc bây giờ là Pháp nó đánh rất là lớn, là mạnh, mỗi một ngày nó chút hàng trăm tấn bom không phải là ít, đường xá rất là khó khăn. Cho nên là phải mở những cái đường phụ đi tắt đồi, rồi hô hào toàn dân đến người ta chuyển lương, tải đạn. Rồi không biết bao nhiêu người anh em đã hy sinh ở đây vì bom. Vì thế mà đã hết sức đồng lòng với nhau và cùng nhau để quyết tâm để vượt được cái khó khăn này lên để giải phóng Điện Biên Phủ.
70 năm kể từ ngày chiến dịch toàn thắng, mỗi lần trở lại ngã ba Cò Nòi, các cựu thanh niên xung phong, dân quân du kích, ai nấy đều không giấu được niềm tự hào, xen lẫn xúc động. Ông Lò Văn Hánh, thuộc bộ phận công binh phá bom tại ngã ba Cò Nòi, sau khi thắp nén nhang thơm, tưởng nhớ đồng chí, đồng đội, tại đài tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong, đã hồi tưởng về những ngày đêm chiến đấu kiên cường, đảm bảo để mạch máu giao thông không tắc nghẽn.
Lúc ấy là nhà nước cần những thanh niên xung phong, hồi đó tôi là thanh niên xung phong, bộ phận công binh phá bom, lắm lúc máy bay bắn phá quá, có ngày riêng bản thân tôi 3 ngày 3 đêm không được ăn cơm, không được uống nước.
Để tưởng nhớ, tri ân, tôn vinh công lao to lớn của quân và dân, các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, từ năm 2000 đến năm 2002, tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng khu di tích tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong tại ngã ba Cò Nòi. Năm 2004, di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Đến tháng 7 năm 2021, tiếp tục khánh thành khu tưởng niệm tâm linh giai đoạn 1 thuộc dự án tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử ngã ba Cò Nòi. Công trình là biểu tượng, khẳng định ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam và là địa chỉ đỏ, giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Anh Lò Đức Ngọc, Phó Bí thư huyện đoàn Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ.
Tượng đài thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi chính là địa chỉ đỏ để lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên trên địa bàn huyện Mai Sơn nói riêng được bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân, sự biết ơn vô hạn tới các thế hệ cha anh phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam.
Mang trên mình những hố bom chi chít, những ngọn cỏ, cành cây xác xơ dưới lửa đạn quân thù, ngã ba Cò Nòi, biểu tượng anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng chính là nguồn sức mạnh tinh thần không bao giờ vơi cạn, tiếp sức cho thế hệ trẻ hôm nay trên con đường cách mạng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Sáng nay tại trụ sở Đài Tiếng Nói Việt Nam số 58 Quán Sứ Hà Nội diễn ra lễ khai mạc trưng bày sách. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ cùng các tác giả sách, các nhà báo, nhà văn, nhà thơ. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Phát biểu khai mạc ngày hội sách, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ khẳng định đây là hoạt động thiết thực hướng tới những ngày kỷ niệm lớn của đất nước.
Chúng ta lại được tìm thấy ở đây những trang viết về 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, những trang viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hành trình của công cuộc đổi mới, con đường đi tới và những cái dự kiến của tương lai và rất nhiều cuốn sách.
Giao lưu giữa các tác giả và độc giả đã khẳng định sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, đóng vai trò quan trọng, mang đến nguồn tri thức vô tận, hướng con người tới những giá trị nhân văn cao cả. Nhà thơ Trần Đăng Khoa, nguyên giám đốc kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam cho rằng
không phải chúng ta chỉ đọc sách ngày 21 tháng 4, mà ngày nào cũng phải đọc sách. Hiện nay theo tôi, ở Việt Nam ấy là trên trời dưới sách, những cái tác phẩm nào đó mà vừa mới nổi tiếng trên thế giới ngay lập tức đã được dịch ra nhiều bản ở nhiều nhà xuất bản khác nhau rồi. Cho ngay cả một người không biết ngoại ngữ cũng không hề lạc hậu. Đấy là một cái điều kỳ diệu. Tuy nhiên là những người mà cần đọc nhất ấy, đó là các em học sinh, sinh viên thì hiện nay là đang có nguy cơ là có thể sẽ không có thời gian để đọc.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành địa phương về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo. Nội dung công điện như sau.
Năm nay vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 được dự báo tăng trưởng rất cao, lên đến 13%, cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%. Riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện thời gian tới, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt triển khai các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, khoa học, hiệu quả, các nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố, bảo đảm cung ứng đủ điện năm nay và các năm tiếp theo. Về cơ chế chính sách mua bán điện, khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 30 tháng 4 năm nay, cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn, cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu, cơ chế chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi ven bờ. Về tiến độ các dự án nguồn điện trong quy hoạch và kế hoạch điện 8, tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư, triển khai nhanh các dự án nguồn điện trong quy hoạch kế hoạch điện 8, bảo đảm kịp thời bổ sung nguồn điện mới, có đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hàng năm, trong đó lưu ý khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các nhà máy nhiệt điện than Công Thanh và Nam Định 1 trước ngày 1 tháng 7 năm nay để bảo đảm mục tiêu của quy hoạch điện 8 và cung ứng điện cho miền Bắc. Về tiến độ các dự án truyền tải điện, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN để nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối để đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Các dự án truyền tải điện từ Lào để kịp thời bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại chỉ thị số 20 ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. hướng dẫn, khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan địa phương liên quan, chỉ đạo các đơn vị chủ quản các hồ chứa thủy điện tăng cường kiểm tra, tính toán, lập kế hoạch lấy nước cụ thể từ các hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên dành nguồn nước dự phòng tối đa để phát điện trong thời gian cao điểm, tăng cường các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát hướng dẫn các địa phương triển khai nhanh các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, sử dụng rừng tạm để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nguồn điện và lưới điện. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo giám sát EVN, TKV, PVN, tăng cường phối hợp hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc, chống tiêu cực lãng phí, đùn đẩy trách nhiệm, chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo, việc vận hành ổn định, an toàn, tin cậy và khắc phục nhanh các sự cố nếu có đối với các nguồn điện của EVN, PVN và TKV. Đối với Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tập trung triển khai nhanh quyết liệt các dự án nguồn và lưới điện được giao làm chủ đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đặc biệt tập trung cao độ triển khai nhanh nhất các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Kịp thời có giải pháp tập trung sản xuất xong cột thép trước 30 tháng 4 năm nay để thi công hoàn thành dựng cột trước ngày 31 tháng 5 năm nay. Tổ chức kéo dây và đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào trong tháng 5 năm nay như là trạm cắt Đắc Óc, đường dây 200 kV, Nậm Sum, Nông Cống. Chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của tập đoàn làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, bảo đảm có thể huy động tối đa công suất phát điện trong những tháng cao điểm năm nay. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu như là than, khí, dầu đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện theo quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ động tích cực, kịp thời hơn nữa việc mua bán điện, nhất là năng lượng tái tạo theo quy luật thị trường và tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, không để lãng phí nguồn lực xã hội. Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ EVN, PVN, TKV và chủ đầu tư các dự án điện trong triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án điện, các thủ tục liên quan đến đất rừng, đất lúa theo thẩm quyền, đặc biệt là các dự án trọng điểm cấp bách như là dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, cần bàn giao toàn bộ các khoảng néo trước ngày 30 tháng 4 năm nay, các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào. Chỉ đạo đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả trên địa bàn, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện, trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời. Chỉ đạo các cơ quan địa phương phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành EVN và chủ đầu tư các nhà máy thủy điện có kế hoạch sử dụng nước tối ưu nhất, vừa bảo đảm sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, đồng thời ưu tiên tối đa nguồn nước dự phòng, phục vụ phát điện trong thời gian cao điểm. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc xử lý theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ.
Chuyến tàu đêm tuyến Đà Lạt Chạy Mát với tên gọi Hành trình đêm Đà Lạt đã chính thức được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khai trương vào tối qua. Đây là sản phẩm du lịch mới được ngành đường sắt đưa vào khai thác nhằm tiếp tục mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới, cảm nhận vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về đêm, góp phần đa dạng dịch vụ và phát triển du lịch địa phương. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
Tuyến đường sắt Đà Lạt Chạy Mát có chiều dài 6,7 km. Là phần còn lại của tuyến Tháp Chàm Đà Lạt dài 84 km, nối Ninh Thuận với Lâm Đồng, đưa vào khai thác năm 1932 do người Pháp xây dựng. Đây là tuyến đường sắt ren cưa độc đáo duy nhất tại Việt Nam phục vụ du khách tham quan thành phố Đà Lạt. Tuyến tàu đêm Đà Lạt Trại Mát có tên gọi Hành trình đêm Đà Lạt, chạy tốc độ chậm, có tổng thời gian khứ hồi 1 tiếng đồng hồ, được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào phục vụ du khách từ 18 giờ 15 phút đến 21 giờ 20 phút hàng ngày. Tham gia tuyến tàu đêm này, ngoài được trải nghiệm ngắm cảnh đẹp về đêm của Đà Lạt, du khách còn được thưởng thức âm nhạc, tiệc tối theo yêu cầu. Ông Đào Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho rằng, con tàu là điểm check-in di động, nhà ga là điểm đến của văn hóa nghệ thuật, lịch sử và di sản.
Với hành trình đêm Đà Lạt hôm nay, chúng tôi không chỉ mong muốn đây sẽ là một sản phẩm độc đáo, góp phần vào sự phát triển du lịch và kinh tế Đà Lạt về đêm, mà còn là một sản phẩm khởi đầu cho việc hình thành cung ứng chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh. Để ga Đà Lạt, tuyến đường sắt Đà Lạt Chạy Mát trở thành một điểm đến văn hóa, du lịch, ẩm thực không thể thiếu của du khách khi đến với Đà Lạt.
Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 8 tháng 4, các hãng hàng không đã cung ứng trung bình 100.000 đến 110.000 ghế mỗi ngày trên các đường bay nội địa trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tăng khoảng 20% so với lịch bay trung bình trong tháng 3 năm 2024. Tuy nhiên, tỷ lệ đặt chỗ của hành khách chỉ ở mức trung bình từ 40 đến 60% đối với các đường bay nội địa đi từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi xu hướng du lịch nước ngoài đang gia tăng. Nguyên do được cho là do giá vé máy bay nội địa tăng cao. Tiếp theo là tin cảnh báo gia tăng các vụ lừa đảo qua giao dịch trực tuyến với nhiều chiêu thức mới.
Thời gian gần đây, trên không gian mạng liên tục xuất hiện các trang có tên là Cục An ninh mạng hoặc là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để đưa thông tin khuyến cáo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và biện pháp phòng chống, đồng thời cung cấp các dịch vụ pháp lý hỗ trợ công dân như là tư vấn, lấy lại tiền lừa đảo, hỗ trợ xử lý các vụ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong những thủ đoạn mới của giới tội phạm vừa được Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận diện và lưu ý người dân cẩn trọng. Bản chất là đối tượng lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền của các nạn nhân để khiến họ bị lừa chiếm đoạt tài sản tiếp theo. Trước thực trạng tội phạm mạng ngày càng gia tăng, để bảo vệ khách hàng của mình, Ngân hàng Agribank đã phối hợp với Bảo hiểm Agribank ra mắt sản phẩm Bảo an tài khoản. Bảo an tài khoản đã có trên ứng dụng Agribank e-mobile banking giúp bảo vệ tài khoản cá nhân của khách hàng Agribank. Đây là sản phẩm bảo hiểm giúp giảm bớt thiệt hại tài chính và hỗ trợ chi phí khôi phục danh tính khi khách hàng không may bị lừa đảo với chi phí chỉ từ 77.000 đồng một năm. Quyền lợi của khách hàng được chi trả lên đến 46 triệu đồng một tài khoản một năm, gấp 6.000 lần. Và mới đây nhất thì chị Nguyễn Thị Hương ở Hà Giang bị lừa đảo trực tuyến mất 40 triệu đồng. Chị đã được bảo hiểm Agribank làm hồ sơ chi trả bồi thường với số tiền là hơn 39 triệu 400 nghìn đồng. Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong mọi giao dịch, đồng thời có thể tham khảo tham gia bảo hiểm để bảo vệ ví tiền của mình khi chẳng may bị rủi ro lừa đảo.
Thưa quý vị và các bạn, trong tháng cao điểm quyết toán thuế, hàng loạt các website cũng như ứng dụng mạo danh cơ quan thuế đã xuất hiện và được quảng cáo tràn lan, dẫn dụ người dùng các trang mạng xã hội với mức độ tần suất liên tục. Trước thực tế này, ngành thuế tiếp tục vừa có thư gửi người nộp thuế và doanh nghiệp nhằm cảnh báo tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi lừa đảo. Phóng viên Xuân Lan và Phạm Hạnh thông tin.
Mới đây, chị Trần Thanh Thúy ở huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã bị mất 240 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng sau khi nhận được cuộc gọi của một người tự xưng ở cơ quan thuế Hà Nội thông báo về việc đến kỳ đóng thuế và hướng dẫn cách kê khai nộp thuế qua đường link gửi đến Zalo.
Sau khi vào đường link xong một cái thì điện thoại tự nhiên là đen như mực luôn. Đến cuối tháng thì cũng phải đến ngân hàng để rút tiền để trả công thợ. Sau khi đến ngân hàng thì nhân viên ngân hàng bảo chị ơi, chị vừa mới chuyển một khoản hết tiền ở trong tài khoản rồi.
Cũng giống như chị Thúy, anh Nguyễn Văn Bảy ở huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đối tượng cũng gọi điện thoại cho anh tự xưng là cán bộ thuế và nói rằng dữ liệu căn cước công dân của anh chưa được tích hợp với mã số thuế để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm nay. Sau đó, đối tượng này đã gửi đường link dịch vụ công VNID giả mạo để anh vào điều chỉnh thông tin. Sau đó, anh Bảy phát hiện hơn 800 triệu đồng trong tài khoản của anh đã mất sạch.
Sau khi người ta hướng dẫn một số cái phần mềm cài đặt, thì điện thoại của tôi đã mất hết tác dụng và không còn kiểm soát được. Sau đó, tôi đã gọi lại cho bên chi cục thuế. Thì đồng chí chi cục trưởng đã hướng dẫn những thành phần đấy không phải là bên chi cục thuế mà là thành phần lừa đảo.
Trước thực trạng lừa đảo này, Tổng cục Thuế tiếp tục phát đi thông tin cảnh báo đến cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế về các hình thức lừa đảo diễn ra trong kỳ quyết toán thuế năm nay để tránh những thiệt hại về kinh tế. Nguy hiểm nhất, kẻ xấu còn giả mạo cơ quan thuế để gọi điện hăm dọa, sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế. Ông Lưu Nguyên Chí, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Tổng cục Thuế nêu rõ.
Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân và doanh nghiệp với các cái chiêu thức và thủ đoạn ngày một tinh vi. Thứ nhất là đối tượng là hay thực hiện giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại cung cấp hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng giả mạo. Thứ hai là giả mạo qua các trang thông tin điện tử và ứng dụng cơ quan thuế, tạo lập các cái trang web giả mạo giống hệt trang web ứng dụng cơ quan thuế để lừa đảo. Thứ ba là giả mạo tin nhắn, dùng cái brand name tin nhắn của Tổng cục Thuế để phát tán tin nhắn giả và cũng gửi tin đường link để cho người ta cài đặt các phần mềm ứng dụng.
Tổng cục Thuế một lần nữa khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân ngoài ngành thuế thu hộ, đồng thời cảnh báo người nộp thuế khi nhận được các cuộc gọi như vậy cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo hướng dẫn trong tin nhắn, liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế, qua kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng.
Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
Theo dự báo, thì hôm nay và ngày mai, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, duy trì trạng thái thời tiết ngày nắng gián đoạn, sáng sớm có sương mù nhẹ, nên nhiệt độ cao nhất ở khu vực này không vượt quá 33 độ. Tuy nhiên, từ ngày 17 đến 18 tháng 4, vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh hơn, diện nắng nóng mở rộng ra vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và cả phía Đông Bắc Bộ. Còn ở phía Tây Bắc Bộ, gồm các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La và Yên Bái, có nắng nóng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Trung, hôm nay và ngày mai, nắng nóng tập trung ở vùng núi phía Tây của các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Từ ngày 17 tháng 4, khi vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh hơn về phía Đông, tạo ra hiệu ứng gió phơn, thì khắp khu vực từ Thanh Hóa vào đến Phú Yên sẽ nắng nóng gay gắt, cao nhất từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên đang trong giai đoạn cao điểm nắng nóng. Ban ngày, Nam Bộ nóng 35 đến 38 độ, riêng Đông Nam Bộ trên 38 độ. Tây Nguyên cũng nắng nóng 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Các bên liên quan kiềm chế, tránh mọi hành động có thể dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở Trung Đông. Lời kêu gọi được đưa ra tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau vụ tấn công quy mô lớn từ Iran nhằm vào Israel. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
Tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh:
It's time to step back from the brink.
Đã đến lúc phải lùi lại khỏi bờ vực. Các bên phải tránh mọi hành động có thể dẫn đến sự đối đầu quân sự lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Dân thường đã phải hứng chịu quá nhiều đau khổ. Chúng ta phải có trách nhiệm chung, nỗ lực vì hòa bình tại đây. Tôi nhấn mạnh, cả khu vực và thế giới đều không thể chịu đựng được thêm chiến tranh nữa.
Nga và Trung Quốc cũng kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ tấn công của Iran vào Israel. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nói:
Về vấn đề này, chúng tôi ghi nhận các tín hiệu do Tehran đưa ra rằng họ không tìm cách leo thang quân sự hơn nữa nhằm chống lại Israel, và chúng tôi kêu gọi phương Tây và Israel kiềm chế.
Còn Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đới Binh cho rằng, theo Iran, hành động quân sự của họ là để đáp trả hành động gây hấn của Israel nhằm vào các cơ sở ngoại giao của nước này ở Syria, và vấn đề có thể được coi là đã kết thúc. Trong tuyên bố chung được đưa ra, các nhà lãnh đạo G7 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang hơn nữa, kêu gọi các bên kiềm chế các hành động mà có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Cộng đồng quốc tế vẫn đang tiến hành các nỗ lực tối đa trước lo ngại Israel sẽ đáp trả quyết liệt sau cuộc tấn công của Iran. Trong bối cảnh Iran nhấn mạnh nước này sẽ dừng lại nếu Israel dừng lại. Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp mới kết thúc của nội các chiến tranh Israel, nước này vẫn chưa đưa ra quyết định nào về cách đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Trong diễn biến liên quan, Jordani, Iraq, Liban và cả Israel đã mở lại không phận sau cuộc tấn công chưa từng có của Iran nhằm vào Israel. Theo sách xanh Báo cáo Phát triển Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc 2024 vừa công bố hôm nay, tính đến thời điểm hiện tại, nước này có 26 tổ máy điện hạt nhân đang được xây dựng với số lượng và công suất tiếp tục đứng đầu thế giới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
Báo cáo do Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc phát hành. Theo nội dung báo cáo trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, năm ngoái, nước này đã phê duyệt 5 dự án điện hạt nhân mới và khởi công xây dựng 5 tổ máy điện hạt nhân mới. Đến thời điểm này, Trung Quốc có tổng cộng 26 tổ máy điện hạt nhân đang xây dựng, với tổng công suất lắp đặt là hơn 30 triệu kW, tiếp tục đứng đầu thế giới. Những năm qua, sản lượng điện hạt nhân của nước này liên tục tăng và đạt hơn 433 tỷ kWh vào năm 2023, đứng thứ hai thế giới. Con số này tương đương với giảm tiêu hao hơn 130 triệu tấn than tiêu chuẩn. Hoạt động an toàn điện hạt nhân của nước này tiếp tục được duy trì. Năm 2023, 33 tổ máy của Trung Quốc đạt điểm tối đa về chỉ số tổng hợp của Hiệp hội các nhà máy điện hạt nhân thế giới. Tỷ lệ các tổ máy đạt điểm tối đa cao hơn các nước điện hạt nhân lớn khác như Mỹ và Nga. Đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Trung Quốc có 55 tổ máy điện hạt nhân đang hoạt động, với công suất lắp đặt đạt gần 57.000 MW điện. Theo báo cáo công bố năm 2023, dự kiến đến năm 2030, công suất điện hạt nhân đang vận hành của nước này sẽ lớn nhất thế giới. Đến năm 2035, sản lượng điện hạt nhân của Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 10% tổng lượng điện, tăng gấp đôi so với năm 2022.
Nhằm tìm kiếm các biện pháp giải quyết những thách thức mới và tăng cường hợp tác phòng thủ châu Âu, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis đã kêu gọi thành lập Quỹ An ninh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Theo Thủ tướng Mitsotakis, thông qua việc thành lập Quỹ An ninh châu Âu để đáp ứng những thách thức chung sẽ giải quyết được nhiều mối lo ngại hiện nay, chẳng hạn như việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa. Nếu các thành viên sử dụng quỹ chung này sẽ cần chứng minh các chương trình sẽ mang lại sự an toàn cho công dân châu Âu, đồng thời nhấn mạnh những thách thức an ninh mới sẽ được đưa ra cấp độ châu Âu. Thủ tướng Hy Lạp cũng đề cập đến vấn đề di cư và lưu ý rằng các quốc gia thành viên EU cần tăng cường bảo vệ biên giới của khối. Tính đến đầu năm 2024, Ba Lan đã đề xuất thành lập quỹ trị giá 20 tỷ euro để hỗ trợ thêm cho nhu cầu quân sự của Ukraine trong 4 năm tới. Đề xuất này cũng là một phần trong những nỗ lực mở rộng của EU nhằm tăng cường hỗ trợ quân sự chung. Mặc dù nước này đã vấp phải một số các phản đối từ các quốc gia thành viên khác liên quan đến cam kết tài trợ trước đó.
Với sự phối hợp của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, ba cửa hiệu bánh mì đầu tiên mở cửa trở lại ở Gaza kể từ khi tất cả các cửa hàng phải ngừng hoạt động do bùng phát xung đột Israel-Hamas vào tháng 10 năm ngoái.
Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc đã cung cấp khí đốt cho ba cửa hiệu bánh mì tại Gaza để vận hành máy móc tự động và cung cấp bột để làm bánh mì. Mỗi ổ bánh nặng 2 cân rưỡi và được bán với giá là 1,5 đô la Mỹ, thu hút rất đông người Palestine xếp hàng mua vào buổi sáng. Trước khi bùng phát xung đột thì có khoảng 140 cửa hiệu bán bánh mì tại giải đất ven biển với hơn 2 triệu dân sinh sống này. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Gaza đã bị mất điện hoàn toàn sau khi Israel đình chỉ cung cấp điện và nhiên liệu, dẫn đến việc đóng cửa nhà máy phát điện duy nhất tại vùng lãnh thổ này. Các cơ sở hạ tầng cơ bản phải dựa vào máy phát điện dự phòng vốn bị hạn chế do tình trạng thiếu nhiên liệu.
Các nỗ lực cứu hộ và tìm kiếm những người mất tích trong trận lở đất tại khu vực phía nam Sulawesi của Indonesia gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu và địa hình đồi núi. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 19 người thiệt mạng và 2 người mất tích trong vụ lở đất này. Indonesia thường xuyên xảy ra lở đất trong mùa mưa và vấn đề này càng trầm trọng hơn ở một số nơi do nạn phá rừng, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt ở một số khu vực của quốc đảo này.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại Trung Quốc, nhiều trường hợp tham nhũng của cán bộ, lãnh đạo có liên quan đến người nhà, trong khi bản thân cán bộ có thể không hề hay biết. Trước thực tế này, mới đây Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đã mời vợ hoặc chồng của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp và trường đại học đến dự một sự kiện về giáo dục chống tham nhũng. Sự kiện nằm trong chiến dịch chống tham nhũng toàn quốc đang được triển khai tại nước này, với kỳ vọng có thể ngăn chặn các lỗ hổng tham nhũng và phát huy vai trò giám sát từ trong mỗi gia đình. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Phương Hoa và phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị về nội dung này.
Xin chào chị Bích Thuận ạ.
Vâng, xin chào chị Phương Hoa và quý vị thính giả.
Thưa chị, đây không phải là lần đầu tiên mà người nhà của cán bộ lãnh đạo trở thành đối tượng được đặc biệt quan tâm tại Trung Quốc. Trong cuộc chiến chống tham nhũng thì chính quyền Trung Quốc vài năm trước cũng từng ra quy định quản lý hoạt động kinh doanh của người thân quan chức. Theo chị ạ, bước đi lần này của chính quyền tỉnh Hồ Nam muốn nhắm tới điều gì khi mà tập trung vào các truyền thống và giá trị gia đình ạ?
Trước tiên thì phải khẳng định rằng là tham nhũng thân hữu là vấn đề không mới ở Trung Quốc. Câu chuyện một người làm quan cả nhà hưởng lợi, một người ngã ngựa cả nhà lộ theo dường như năm nào cũng có. Do vậy, ngay trước thềm Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người thân của các cán bộ đảng viên đã chính thức trở thành đối tượng nhắm đến của cuộc chiến chống tham nhũng cam go phức tạp ở nước này. Một bản quy chế mới về việc siết chặt quản lý các hoạt động kinh doanh của vợ chồng, con cái, quan chức lãnh đạo đã ra đời hồi tháng 6 năm 2022 như chị đề cập ở trên. Nhưng tham nhũng nếu chỉ chống thôi chưa đủ, việc ngăn chặn cũng quan trọng không kém. Một trong những biện pháp ngăn chặn cần thiết đó là giáo dục chống tham nhũng. Trong đó không chỉ giáo dục quan chức mà còn phải giáo dục cả người nhà, mà trực tiếp là vợ chồng của cán bộ lãnh đạo. Báo cáo chính trị của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10 năm 2022 nêu rõ, cần phát huy những giá trị đạo đức truyền thống Trung Hoa, tăng cường giáo dục gia đình và truyền thống gia đình hay gia phong. Báo cáo cũng nêu rõ, phải điều tra và xử phạt nghiêm vấn đề người thân như vợ chồng, con cái và vợ chồng của con cái cùng những người thân cận của cán bộ lãnh đạo lợi dụng ảnh hưởng của họ để trục lợi và tham nhũng. Trong cuộc chiến chống tham nhũng, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đặt vấn đề gia phong ở vị trí quan trọng và thường xuyên đề cập. Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng chỉ ra rằng, gia phong của cán bộ lãnh đạo không phải chuyện nhỏ của cá nhân hay chuyện riêng của gia đình, mà là biểu hiện quan trọng của tác phong cán bộ lãnh đạo. Trên cơ sở đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực thi chính sách quản lý song hành,
tức vừa kiểm soát quyền lực của đảng viên và cán bộ lãnh đạo, buộc họ phải liêm chính, tự giác, mặt khác kiểm soát vợ chồng, con cái và vợ chồng của con cái họ, nhằm ngăn chặn người thân núp bóng cán bộ lãnh đạo trục lợi bất chính, buộc cán bộ lãnh đạo phải giữ nghiêm gia phong, quản lý chặt chẽ đối với những người xung quanh mình. Sau đại hội đảng, phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa 20 hồi đầu năm 2023, một lần nữa đưa ra yêu cầu phải tăng cường xây dựng văn hóa liêm chính trong thời đại mới, xây dựng nền giáo dục gia đình và truyền thống gia đình tốt đẹp.
Vậy dư luận Trung Quốc trước bước đi mới nhất này của chính quyền như thế nào thưa chị?
Những ngày qua thì việc Hồ Nam tiến hành giáo dục chống tham nhũng đối với vợ hoặc chồng của người đứng đầu đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm từ dư luận. Nhiều cơ quan truyền thông, chuyên gia học giả và cư dân mạng đã phân tích về cách làm này. Một bài bình luận trên mạng Hoa Long của Trùng Khánh phân tích, việc giáo dục liêm chính chọn đối tượng là vợ hoặc chồng của người đứng đầu trong cách làm của Hồ Nam là nhằm xây dựng một pháo đài vững chắc từ bên trong, thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng đi vào chiều sâu, đồng thời khẳng định đã là người đứng đầu thì phải đi đầu làm gương. Bài bình luận cho rằng, cách làm sáng tạo này đã gợi mở những ý tưởng và phương pháp mới trong việc thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng và xây dựng truyền thống gia đình. Bước tiếp theo là cần tổng hợp các kinh nghiệm và điểm sáng, phân tích khả năng áp dụng và nhân rộng, hình thành cơ chế, kết hợp nhiều biện pháp để xây dựng tuyến phòng thủ liêm chính vững chắc từ gia đình. Còn theo các chuyên gia thì nếu vợ hoặc chồng của quan chức tăng cường giám sát quản lý những hành vi bất thường của quan chức đó trong đời sống hàng ngày, có thể nâng cao tác dụng cảnh báo để kiềm chế hành vi tham nhũng của cán bộ lãnh đạo. Họ cũng cho rằng là việc ngăn chặn tham nhũng thông qua các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát cũng như phương tiện truyền thông còn hạn chế, trong khi các thành viên trong gia đình có liên quan trực tiếp đến nỗ lực liêm chính. Do vậy, chìa khóa của giáo dục liêm chính là nâng cao nhận thức của chính cán bộ và khuyến khích các thành viên trong gia đình nhắc nhở họ vào thời điểm thích hợp nhằm giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng tham nhũng xảy ra.
Thưa chị ạ, ngăn chặn các lỗ hổng tham nhũng và phát huy vai trò giám sát từ trong mỗi gia đình, kỳ vọng này của giới chức tỉnh Hồ Nam liệu là có tác động ra sao trong bối cảnh hiện nay và có thể sớm nhân rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước hay không ạ?
Nhìn lại những năm qua thì có thể thấy là Trung Quốc đã nhận thấy tầm quan trọng của việc giáo dục chống tham nhũng đối với cả quan chức và người thân. Chỉ là vào mỗi thời điểm thì cách làm và đối tượng sẽ khác nhau. Ngay từ năm 2005, tức là cách đây gần 20 năm, thì tỉnh Giang Tô miền Đông Trung Quốc đã tổ chức giáo dục về phòng chống tham nhũng cho cán bộ từ cấp huyện trở lên và vợ chồng của họ. Tại đây, các vụ tham nhũng gia tộc của quan chức trong tỉnh đã được đem ra mổ xẻ, phân tích và cảnh tỉnh. Hay như từ năm 2016, thì trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Ủy ban Giám sát tỉnh Giang Tây cũng ở miền Đông Trung Quốc đã có bài viết của một lãnh đạo quận với nhan đề "Chống tham nhũng và thúc đẩy liêm chính là việc của quốc gia, cũng là việc nhà", nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò mang tính quyết định của gia đình, đặc biệt là vợ hoặc chồng của cán bộ lãnh đạo trong công tác phòng chống tham nhũng. Tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc cũng đã tổ chức cho hơn 230 vợ hoặc chồng của cán bộ cấp tỉnh mới được bổ nhiệm từ năm 2022 tham gia các hoạt động giáo dục cảnh tỉnh tham nhũng tính đến tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên là có thể thấy việc giáo dục chống tham nhũng đối với vợ hoặc chồng của người đứng đầu rất ít, thậm chí chưa thấy được đề cập ở Trung Quốc. Với Hồ Nam thì năm nay không phải là năm đầu tiên tỉnh này tổ chức hoạt động giáo dục chống tham nhũng cho vợ hoặc chồng của người đứng đầu. Từ cuối tháng 2 năm 2023, tỉnh này đã tổ chức sự kiện tương tự cho gần 130 người là vợ hoặc chồng của người đứng đầu các cơ quan trực thuộc tỉnh, doanh nghiệp nhà nước và các trường đại học. Đây là lần đầu tiên Hồ Nam tổ chức hoạt động về chủ đề giáo dục gia phong với quy mô lớn như vậy. Đáng chú ý là năm nay các hoạt động giáo dục ở tỉnh này không những mở rộng quy mô hơn mà còn được tổ chức rầm rộ và gần như đồng thời tại nhiều địa phương thuộc tỉnh. Có nơi có tới hơn 1.500 người được mời tham dự. Có thể nói là việc giáo dục cho vợ hoặc chồng người đứng đầu là cách làm mang tính nêu gương rất cao và có tầm ảnh hưởng rất rộng. Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh ủy Hồ Nam Triệu Chính Văn nhấn mạnh, vị trí đặc biệt của cán bộ lãnh đạo với vai trò là nòng cốt cầm quyền đã quyết định việc giáo dục gia đình và truyền thống gia đình của họ không chỉ liên quan đến sự thăng tiến của cá nhân, danh dự của gia đình, mà còn ảnh hưởng đến nền nếp trong đảng, chính quyền, xã hội và người dân của cả một vùng, cũng như ảnh hưởng đến nền tảng cầm quyền và nền tảng quần chúng của đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng khẳng định, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh chính trị lớn không thể để thua và quyết không được thua của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông mô tả đây là cuộc đấu tranh vô cùng phức tạp, khó khăn, không có chỗ cho sự nhượng bộ và thỏa hiệp. Với quyết tâm như vậy và trên cơ sở kinh nghiệm của Hồ Nam thời gian qua thì không loại trừ khả năng là cách làm tương tự sẽ được nhân rộng ra nhiều nơi ở Trung Quốc.
Cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo nhận định của các chuyên gia, việc ngăn chặn tham nhũng thông qua kiểm tra kỷ luật và các cơ quan giám sát khác cũng như các phương tiện truyền thông vẫn còn một số hạn chế. Bởi thế, giới chức tỉnh Hồ Nam kỳ vọng giải pháp này có thể biến mỗi gia đình, người thân trở thành những bức tường lửa ngăn chặn tham nhũng từ gốc, từ đó lan tỏa ra nhiều địa phương khác trên khắp cả nước.
Tiếp nối chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 81.600.000 đồng một lượng, bán ra 83.800.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long ở mức mua vào là 75.080.000 đồng, bán ra 76.980.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 2.342,9 đô la Mỹ một ounce.
Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.096 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 24.820 đồng và bán ra 25.220 đồng 1 đô la Mỹ.
Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thị trường chung vẫn khá thận trọng khiến VN Index nhanh chóng trở lại trạng thái rung lắc và điều chỉnh giảm ngay sau phiên khởi sắc cuối tuần trước, ngày 12 tháng 4. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường ở phiên trước là ngân hàng chuyển qua trạng thái phân hóa, trong khi áp lực bán dần dâng cao và lan rộng thị trường khiến bảng điện tử nghiêng về sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 6,43 điểm.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Còn 1.270,17 điểm. HNX Index giảm 1,43 điểm, còn 239,91 điểm.
Thưa quý vị, dù mới được triển khai từ giữa tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024 mới hết hạn, nhưng chương trình cho vay 15.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn tối thiểu từ 1 đến 2% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế biến lâm sản và thủy sản đã hoàn thành giải ngân 100% mục tiêu. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp lâm sản và thủy sản phục hồi, phát triển sản xuất trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng xem xét việc nâng quy mô chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng thành gói 30.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản và nhận được sự đồng thuận của các ngân hàng thương mại. Đến nay, các ngân hàng thương mại đã hoàn thành việc đăng ký nâng quy mô và tiếp tục giải ngân cho vay với doanh số lũy kế trên 17.500 tỷ đồng và đạt 58,3% tổng doanh số ký kết cho vay với trên 6.500 lượt khách hàng vay vốn. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam khẳng định.
Chúng tôi rất muốn rằng lãnh đạo của 13 ngân hàng mà đăng ký tham gia lần này có một cái quán triệt mạnh mẽ ngay đến các chi nhánh, đến các phòng giao dịch. Thứ hai nữa là cái gói 30.000 tỷ này ý nghĩa nó lớn như vậy thì cái công tác tuyên truyền trong hệ thống. Thứ ba, các ngân hàng, đặc biệt là 13 ngân hàng tham gia cũng xem xét thêm cái việc mà đơn giản hơn và linh hoạt hơn các cái yêu cầu về thủ tục, về hồ sơ, về điều kiện để có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn mà chúng ta đang hướng đến cho sản xuất, cho kinh doanh, đặc biệt là nông nghiệp nông thôn.
Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị các ngân hàng tăng thêm hạn mức cho vay đối với doanh nghiệp trên tinh thần tạo điều kiện cho doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng chia sẻ với ngân hàng trước những nỗi lo về khả năng mất vốn để giải quyết câu chuyện về tài sản thế chấp. Đối với đề xuất liên quan đến kéo dài thời hạn cho vay của doanh nghiệp, theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, câu chuyện này thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Thương mại.
Nếu hết 30.000 tỷ thì tôi cũng sẵn sàng đề xuất để tăng lên 400.000 tỷ, thậm chí 50.000 tỷ, tạo cái cú hích cho doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn. Thứ hai nữa, cần quan tâm nhiều hơn nữa, ngoài cái chính sách này đối với cái lĩnh vực xuất nhập khẩu, thủy hải sản và lâm nghiệp. Đây là một cái lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế vì không phải chỉ giải quyết vấn đề là xuất khẩu để có cái lượng ngoại tệ hay đúng hơn bán được hàng cho quốc tế để có thương hiệu uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế mà nó còn là một cái lĩnh vực giải quyết vấn đề lao động rất lớn.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 ngày nữa, tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 gặp U23 Kuwait. Những ngày qua, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ chiến thuật để sẵn sàng bước vào giải. Tiền đạo Bùi Vĩ Hào chia sẻ.
Về những bài tập vừa qua của hệ tướng áp dụng cho em cũng như các tiền đạo khác là phải phối hợp nhuận nhuyễn và có cơ hội thì dứt điểm cầu môn nhiều vào. Chỉ có dứt điểm cầu môn mới ghi được bàn thắng và giúp đội giành chiến thắng. Không vội vàng và tự tin. Chắc chiêu từng cơ hội mình có được và không nên nóng vội khi giữ bóng và tận dụng cơ hội thật tốt.
Theo kế hoạch, ngày hôm nay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tại giải bóng đá U16 nữ quốc tế do UEFA tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ, tuyển U16 nữ Việt Nam vừa trải qua 2 trận đấu, 1 thắng, 1 thua. Trong trận thua 0-8 trước U16 Mỹ, các cầu thủ trẻ đã thể hiện tinh thần thi đấu tốt và học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Cầu thủ Trần Thị Hương chia sẻ.
Sau trận đấu thứ hai thì em đã rút được kinh nghiệm là bản thân mình phải có tính tự giác và kỷ luật nó sẽ cao hơn và cố gắng nhiều hơn nữa.
Trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của U16 nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào chiều mai với chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ. Giải bóng đá sinh viên Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông 2024 đã khởi tranh hôm qua với sự tham dự của 12 đội bóng từ các trường có ngành báo chí truyền thông, cơ quan báo chí trên địa bàn Hà Nội như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Tiền phong. Đây là giải đấu nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đồng thời, số đội cũng tăng lên gấp rưỡi so với các giải đấu trước. Tiến sĩ Phan Văn Kiền, Viện trưởng Viện Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ.
Ngoài câu chuyện để rèn luyện sức khỏe ra ấy, thì SJC Open Cup 2024 hướng tới cái mục đích là mở rộng các cái mối quan hệ để giao lưu và từ đó mở rộng các cái hợp tác liên quan đến chuyên môn. Các em sinh viên họ có dịp được cọ sát và được học hỏi kinh nghiệm làm nghề từ các anh chị phóng viên, các báo, các đài cũng như là các cái cơ quan truyền thông trên địa bàn Hà Nội.
Tối qua tại nhà thi đấu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, trận chung kết nam giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024 diễn ra hấp dẫn giữa Biên phòng và Sanet Khánh Hòa. Mùa giải năm ngoái, hai đội cũng chạm trán ở chung kết và Biên phòng ngược dòng giành thắng lợi 3-1. Năm nay, kịch bản lặp lại khi Sanet Khánh Hòa là đội vươn lên dẫn trước với tỷ số 25-15 ở set 1. Trong 3 set sau đó, thế trận đảo chiều khi Biên phòng thắng với các điểm số 25-12, 25-22 và 25-21, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch. Đây cũng là danh hiệu vô địch Cúp Hùng Vương thứ hai trong lịch sử đội bóng áo lính. Giải chạy bán marathon Tây Hồ 2024 vừa diễn ra sôi nổi tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên thi đấu ở cả 3 cự ly 5 km, 15 km và 21,1 km. Trong đó, con số hơn 6.000 vận động viên tranh tài ở cự ly bán marathon 21,1 km đưa giải trở thành giải chạy bán marathon lớn nhất Việt Nam. Với sự mở rộng về quy mô và chất lượng, giải chạy bán marathon Tây Hồ 2024 cũng thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp trong và ngoài nước tham gia tranh tài. Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ, người giành ngôi vô địch, đồng thời phá kỷ lục nội dung bán marathon nữ với thành tích 1 giờ 18 phút 49 giây, chia sẻ.
Ở giải lần này thì em thấy đèn đường sáng nó rất tốt cho vận động viên. Thứ hai là đặc biệt là giao thông an toàn cho vận động viên thì em thấy tạo nên sự yên tâm cho vận động viên tham gia mà không phải phân tâm bởi những yếu tố bên ngoài như xe cộ các thứ.
Đánh bại Werder Bremen 5-0 tại vòng 29 Bundesliga diễn ra tối qua, Bayer Leverkusen đăng quang ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu. Đây cũng là chức vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử 120 năm của câu lạc bộ và là danh hiệu thứ 3 trong lịch sử đội bóng sau UEFA Cup 1987-1988 và Cúp Quốc gia Đức 1992-1993.
Dự báo thời tiết.
Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng khu vực Tây Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng vùng núi phía Tây và Thừa Thiên Huế 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, riêng phía Bắc 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, chiều giảm mây, hửng nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió nhẹ.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi các bộ ngành địa phương yêu cầu thực hiện quyết liệt các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được phê duyệt, tăng cường công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, khoa học, hiệu quả. Các nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả, hạn chế tối đa sự cố, đảm bảo cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Tọa đàm giao lưu, giao thoa lịch sử và ký ức Việt Pháp về Điện Biên Phủ do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Paris, chia sẻ những ký ức trở lại chiến trường xưa của các cựu binh Pháp cũng như tình yêu mà họ dành cho Việt Nam, cùng khát vọng xích lại gần nhau hướng tới sự hòa hợp của hai dân tộc Việt Nam Pháp. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và nhiều quốc gia trên thế giới kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ tấn công của Iran vào Israel, trong khi các nhà lãnh đạo G7 cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh leo thang nhằm hạn chế trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Theo sách xanh báo cáo phát triển năng lượng hạt nhân Trung Quốc năm 2024 vừa công bố hôm nay, tính đến thời điểm hiện tại, nước này có 26 tổ máy điện hạt nhân đang được xây dựng với số lượng và công suất tiếp tục đứng đầu thế giới. Những năm qua, sản lượng điện hạt nhân của Trung Quốc liên tục tăng và đạt hơn 433 tỷ kWh vào năm 2023, đứng thứ hai thế giới. Con số này tương đương với giảm tiêu hao hơn 130 triệu tấn than tiêu chuẩn. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng, Nguyễn Hằng và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.